Hôm có thứ Thích Ca Mâu Ni Phật ngày đầu tiên cái khóa thiền là 5 ngày ở tại chùa nhỏ. Như thường lệ trong cái buổi mà đầu tiên đó, quý vị có một vài vị chắc có lẽ là mới tới lần đầu tiên, cô chưa bao giờ gặp hết trơn. Thành ra quý vị mà đọc cái này quý vị thấy khó lắm. Khó là tại vì đây là một cái phương pháp nó bị tâm, và tâm thì nó vô hình. Thường tôi hỏi tâm ở đâu mà sao con không thấy, nó có đâu có chỗ đâu mà thấy. Vì tâm nó vô hình quá, vì vậy nó không thấy, vì vậy mà mình tạo ác nhưng mà mình không có biết. Mình tạo nhiều ác nhưng mà mình không rõ. Tại vì nó vô hình quá, invisible. Nó vô hình thì mình không thấy, mình thấy mình tưởng đâu mình làm đúng người ta ra sai. Thì lấy một ví dụ. Mình có 6 căn. 6 căn này nó sinh hoạt thường trực. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi có mắt thì mình phải nhìn. Vậy không? Mình nhìn thì mình nhìn đủ thứ. Khi mình một người nam, lấy người thượng sư thường hay lấy ví dụ, bởi vì Chư Tăng ưa hỏi những câu như thế này. Khi một người nam nhìn một người nữ, nhận ra rằng đây là người nữ, đây là cái bổn phận của tâm. Cái thứ nhất là có cái nhìn, và cái thứ hai trong này nó có một cái phần gọi là cái tướng, nó xác nhận đối tượng này là cái gì. Trong này chắc có lẽ quý vị học về diệu pháp nói rất rõ về điểm này. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình thấy tâm phàm của chúng sanh bắt cái hình ảnh người nữ vốn dĩ là một cái sự phân biệt giữa nam và nữ một cách tục tế để mình nhận biết cái gì để mà xử lý trong cuộc sống. Ví dụ chẳng hạn như mình thấy một người lên xe buýt, mình thấy một người nữ ngồi đó mà có bầu chẳng hạn, mình nhường ghế cho thằng ngồi vì bà đang có bầu và cần cái chỗ ngồi đó. Đấy, nó cần những cái đó để mình xử lý trong cuộc sống. Nhưng mà cái tâm mình vốn dĩ là tâm phiền não, nó lấy cái đó nam nữ để nó cái ái nó khởi sanh lên. Và khi mà cái ái nó khởi sanh lên thì bắt đầu nó muốn tiếp cận đối tượng, nói chuyện hay làm cái gì đó, và thân khẩu ý bắt đầu nó ô nhiễm. Thì quý vị thấy mình thấy bao nhiêu chuyện trong một ngày và tâm tư của mình nó khởi sanh như thế này, mình tạo không biết bao nhiêu ý nghiệp. Và tất cả những ý nghiệp này, nếu mà mình tu tập hoài, mình để ý, mình thấy là trong 6 cái căn này, khi nào nó sinh hoạt, luôn luôn là có tâm si nó đi theo. Và khi mà có tâm si đi theo thì chắc chắn là nó phải tạo ác nghiệp thôi. Đó là lý do tại sao tôi kêu mình phải duy trì chánh niệm cho điều đặn. Vì vậy, cái phần trước tiên mà người ta nhắc nhở mình trong khi thiền tập là nhớ đừng có chú tâm nhiều quá. Đây là phương pháp tu niệm xứ, phương pháp thiền định xứ không có được rõ. Phương pháp tu niệm xứ tuyệt đối đừng có chú tâm. Khi bạn chú tâm nhiều quá thì bạn sẽ thấy một cái chuyện trước mặt của bạn không để ý tới hai bên. Mà trong khi cái người mà tập thiền tứ niệm xứ là cái tâm nó phải thật là nhậm lẽ, giống như một cái người manager trong một cái quán ăn vậy đó. Cái người ấy thật sự không làm gì hết, đứng nhìn xung quanh thôi, nhưng mà cái sự quan sát rất là tinh tế. Chỗ nào mà cần người là tới liền tức thì, giải quyết ngay tại chỗ. Vì vậy khi mình tập thiền tứ niệm xứ, người ta nhắc đừng cái chú tâm nhiều quá. Khi bạn chú tâm nhiều quá thì cái sự thực tập của bạn nó đi qua một cái lối khác rồi. Không, đừng có nói đúng sai, mỗi phương pháp tập một cách khác nhau. Nhưng mà nếu bạn tập thiền tứ niệm xứ thì bạn đừng chú tâm. Rồi sẽ đi qua bên Texas, Houston đó. Rồi có một cái anh đó, ảnh trình pháp và anh nói tôi đi theo tập với ngài Hòa Thượng Kim Triệu, tôi tập với các vị sư thánh điện, tôi tập với sư mà không bao giờ con muốn trình pháp hết. Hỏi lý do tại sao? Bởi vì tu cũng biết cái gì mà tôi trình. Tại vì sao mà anh nói anh không biết cái gì cái trình? Là anh nói rằng là khi mà tôi ngồi chừng 5 phút là tâm của tôi bắt đầu nó ở trong hơi thở. Giờ tôi cũng muốn ra khỏi hơi thở nó cũng không có được. Sư dặn là có 5 đối tượng, đó là hơi thở, chấn động, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ, tôi làm được. Tôi làm được thì tôi không có biết cái gì tôi trình hết trơn á. Bây giờ tôi nói với sư là tôi làm được gì hết, vì tôi phải làm sao này. Thì quý vị thấy rất là khó khăn, anh này gần 80 tuổi rồi. Đây là cái tuổi ở quý vị ở đây rất là đông. Tôi tập phương pháp tứ niệm xứ nhưng mà tôi lấy hơi thở là làm chính. Vì vậy tôi vô ngồi là tôi lấy hơi thở, để hơi thở làm đối tượng chính. Và khi mà làm lấy đối tượng hơi thở làm đối tượng chính thì nó không muốn quan sát đối tượng khác nữa, là bởi vì nó đã dính vào đây rồi. Đây là một cái thói quen của những người mà tập mà quen với một đối tượng. Khi mình tập mình lấy một cái đối tượng nào đó, bất cứ cái đối tượng nào, mình không dạt cái tâm đi ra chỗ khác là nó giữ đối tượng đó, đối đối tượng khác nó không chịu. Quý vị 12 năm về trước, lúc mà sư tập thiền tứ niệm xứ mà pháp thân á, thì sư chỉ lấy phòng xẹp làm đối tượng, biểu sư đổi qua hơi thở sư không chịu. sự ngồi thiền mà ví dụ như thấy hơi thở đây, thấy phòng xẹp dưới này là nhất định là phải đem xuống dưới phòng xẹp. Bởi vì lúc bây giờ tự nhiên sư hiểu rằng là thường tiến niệm xứ là phải phòng xẹp, cũng có phòng xẹp cũng được, làm như ai cũng phòng xẹp như mình vậy đó. Sau này bên thần tâm nói, khi bạn ngồi thiền, bạn thấy có được hơi thở đang có mặt đủ rồi, không cần biết nơi chốn. Nếu bạn đem nơi chốn vô rồi thì không phải tâm, tâm thì cũng có nơi chốn. Rồi bây giờ đó là cái câu hỏi của anh kia, anh nói rằng là bây giờ tôi ngồi thiền thì tôi ở trong hơi thở, tôi không có muốn nhìn đối tượng khác. Và khi mà hơi thở rồi đó thì tôi cảm thấy tâm tôi nó yên xuống, yên xuống, yên xuống, rất là vắng lặng, rất là tĩnh, rất là thoải mái, tôi hưởng trong đó. Thật ra mình thấy ngồi chừng 5-10 phút là trên đó Đức Phật ngồi yên ở dưới này. Yes sir, yes sir, yes sir. Rồi nó thoải mái quá thì nó không có làm việc, mà không làm việc thì nó phải ngủ. Và anh muốn ngồi bao nhiêu ngồi mà mình thấy ngồi rất là khổ, ngồi gật lên gật xuống, gật lên gật xuống. Bây giờ ra sao sửa quý vị? Thì nó sẽ bị anh ráng thử coi thử. Trước khi anh cũng ngồi, đừng có để ý cái hơi thở. Để ý đến cái đồng hồ chẳng hạn, đi kiếm cái đồng hồ mà nó kêu tích tắc á. Để ý cái đó là gì? Để ý cái này, tâm nó vẫn thấy hơi thở như thường là bởi vì mình đã có thói quen rồi. Cái tâm mình luôn luôn nó hướng về cái đối tượng mà mình quen thuộc. Thì bây giờ đừng có thèm để ý tới nó, để ý tới đồng hồ, cái đồng hồ đi chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Và anh tập được, anh nói nó để chút cái nó đã không được thôi, thằng này dẹp đi qua hơi thở cho nó khỏe, cho nó thoải mái, là ngồi gục lên gục xuống, gục lên gục xuống. Thì khi mình đã có thói quen rồi thì không biết làm sao rồi. Sư nói rằng là bây giờ đó, sư ráng sư chỉ cho anh, nhưng mà sư nói vậy thì bây giờ anh thử qua thử, anh có thấy được cái sự xúc chạm không? Hai tay mình để vậy mà không xúc chạm. Anh cũng nói tôi cũng thấy một chút là cuối cùng nó cũng vô trong hơi thở, tất cả cái energy được dồn vào đó hết rồi. Và khi mà nó dồn vào đó rồi thì nó chú tâm vào đó, chú tâm vào đó thì không thấy cái khác, chắc chắn 100%. Và khi mà chú tâm vào vậy là tâm nó rất là yên tĩnh, tâm yên tĩnh là tâm rất là thoải mái, tâm rất là thư giãn. Tâm thư giãn là 1, 2, 3 khò ngủ thật ra đây. Thì quý vị thấy không, tất cả những cái thói quen nào mà mình có, và cái này là gọi là nhân quả này, tự mình tạo tác lấy, và bây giờ nó cái kết quả như vậy thì mình có ý thức được vấn đề để mình thay đổi. Vì vậy sư nói bây giờ anh tập thiền định hay tập thiền tứ niệm xứ đều tốt hết, có cái gì hết trơn. Bây giờ anh cảm thấy thoải mái như vậy rồi, chứ cái bây giờ 8-9 tuổi rồi đổi cái gì nữa, làm sao đổi cái gì? Không phải sư chê mấy người già, cái sư cũng vậy, hay quen rồi rất là khó đổi cái gì không? Có những cái thói quen mà mình làm từ bao nhiêu năm trời nó đã huân tập rồi, bây giờ đổi rất là khó. Thì thôi thì trong khắc mình làm nó phải là của mình, nhớ như vậy, đừng có bức xúc, đừng có bộ gì hết trơn. Đừng thấy ta định pháp người ta nói lung tung lang thang rồi mình hỏi ủa tại sao mà tôi không có gì trên hết trơn, mà mặc dù tôi tập rất là lâu rồi. Đó là một cái vấn đề liên quan đến vấn đề chú tâm. Vấn đề thứ hai nữa là vấn đề đau nhất. Đa phần hành giả thì mới tập là than thở cái chuyện đau vậy lắm. Thì có một cái cô đó, cô bị chẹo cái xương sống, khoảng chừng người cô này chắc khoảng chừng 30 mấy tuổi. Thì cô nó có đau đớn, đưa đau đớn vậy lắm. Thì cái vị mà thầy dạy cô không biết là dạy tại sao mà nói rằng phải tách cái tâm ra khỏi cái thân mới được. Tức là cái thân nó đau đây, cái tâm đứng ngoài nhìn cái đau, nó không chẳng ảnh hưởng gì đó hết trơn. Sư nói cụ thể là thầy phải chỉ như thế nào mới biết được. Đâu phải ngồi nó tách ra là nó tách đâu. Tách sao được phải không? Thân và tâm mình luôn luôn nó chỉnh chặt với nhau mà. Làm sao mà tách đây? Không tách được. Thì bây giờ làm sao? Chỉ có khi nào mình tu tập có trí tuệ để hiểu đây là chỉ là đối tượng này, đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên này, thì lúc bây giờ may ra nó mới tách. Ví dụ như quý vị ngồi này, quý vị nghe người nào mở điện thoại ra nó reng lên chẳng hạn, quên tắt điện thoại phải không? Quý vị bực vô cùng, nó ta đã để telephone cấm, telephone cấm khắp nơi, giờ ở đâu cũng thấy cấm, mà không biết cái nỗi gì mà tới đây mà còn quên. 60-70 tuổi rồi làm sao mà nhớ hoài được phải không? Đôi khi con cháu gì mới gọi rồi bỏ túi đó, túi vô đây cái nó la nó kêu nữa. Lúc đầu tâm mình phản ứng rất là dữ, phải không? Không phải là đối tượng, chỉ là đối tượng đâu. Tiếng động phải tiếng động thôi. Nhắc quý vị, tiếng động chỉ là tiếng động, nhưng mà mới nghe cái là nó bực rồi. Bây giờ quan sát tâm khó chịu, tâm bực bội. Khi quan sát tâm khó chịu, tâm bực bội xong xuôi rồi, quý vị sẽ thấy lúc bây giờ may ra tiếng động mới là tiếng động. Như vậy đây là cả một cái diễn trình tu tập, chứ đâu có phải là mình nói rằng là mình muốn là được đâu. Rồi có một cái vị khác nói rằng là có một vị thiền sư đó dạy, bên đó họ học nhiều trường phái lắm. Vậy là xem như nó là, nó làm sao như nó vậy thôi. Làm sao mà tiếng động điện thoại quên tắt là mình muốn giọng bà trong cái cho rồi, chứ ngồi để mở điện thoại ung sùm, chứ đâu phải như nó là, đâu phải sao. Khi mà mình hiểu rằng đối tượng như nó là mình có trí tuệ trong này. Chứ bạn không thể tư duy được. Bạn tư duy như nó là một lát nó không có như nó là đâu. Nó sẽ làm theo ý của nó, bởi tâm mình tâm phiền não mà. Tâm phiền não thì không thể nào như nó là được. Phải nghĩ mễ mà có như nó là phải có trí tuệ. Rồi sư hỏi, nhưng mà thầy có chỉ cái cách mà tu tập như thế nào, cách cụ thể để như nó là. Thầy nói, khi nào nó tới mình nói như nó là, thì nó ai nói không được đó. Nhưng mà vấn đề có làm có được không đó. Có những cái tầng lớp vi tế ở trong tâm của mình, nó bực bội, nó khó chịu, mình không để ý, mình tưởng nó như nó làm, thật ra không phải. Đây là một cái trường hợp, đây là sư lấy ví dụ cụ thể để kể cho sư nghe là, có cái cô đó cô tới, cô kể cho sư nghe. Cô nói rằng là cô ở trong một cái gia đình có mấy 4-5 người chị đó. Cô thấy không có người chị nào mà xứng đáng làm chị của cô hết rồi. Từ ngày mà con tu tập theo pháp tâm của sư, con thấy chị con phiền não, chị con kia, chị con nọ, thấy không? Sư ngồi làm thinh, sư không biết khuyên sao để phải trăng đó. Khi mình nói như vậy là mình nói với tâm gì? Rồi mình tại vì sao mà mình so sánh mình với những người khác? Khi mình so sánh là phải có bản ngã rồi. Mà vậy thì biết bao nhiêu cái bài pháp mà sư nói rằng là khi bạn nói một cái gì thì bạn nhớ coi chừng cẩn thận tâm tham tâm sân của bạn, rồi cái người mà lắng nghe cũng phải cẩn thận nữa. Nếu mình su theo họ, mình nói vậy cái nọ là mình chia tội với người ta đấy, chia tội người ta là họ sân, là mình cũng nổi sân. Vì vậy sư nói chuyện với cô, sư nói một cách đơn giản thôi, nhẹ nhàng thôi, sư nói rằng nhớ một điều, khi mình tập về tâm á, tập về thân thì sư thấy không có có cái gì nhiều, nhưng mà tập về tâm á, mình sẽ càng lúc mình thấy rõ ràng tâm mình rất là bí ổi, rất là xấu xa. Từ trước giờ mình không thấy, mình có quan sát ở đâu mà mình thấy, mà mình cứ đem tôi ta, rồi nó có xấu chăng nữa mình cũng là phân bua giải bày, mình cũng kêu bằng là mà chia tội hay cái là mình co với nó, mình không có chịu để ý đâu. Hễ nói người khác xấu mà mình nói dữ lắm, mà còn tới phiên mình là mình làm thinh, mình sợ lắm, mình lo mình che giấu chuyện của mình. Thì khi mà mình không thấy rồi đó thì mình không hiểu đâu. Và bây giờ mình tập mình thấy này, cứ mỗi lời nói trong một hành vi cứ chiếm đặt tại sao mình thấy toàn đầy lý tham sân si trong này không. Và khi mình thấy được như vậy rồi đó, mình phải chấp nhận nó như là một cái chuyện bình thường tự nhiên. Là bởi vì sao? Bởi vì mình phiền não mà mình đã giỏi đâu. Mình chưa giỏi thì tâm mình nó phiền não vậy, nó chấp đủ cái chuyện à. Và khi mà nó phiền não, nó chấp nhận nó, đừng có bực bội khó chịu. Nếu bạn bực bội, bạn khó chịu với tâm sân của bạn, bạn bực bội với những cái khiếm điểm của bạn, là bạn sân cả hai lần luôn. Lần thứ nhất là mình nổi sân với người ta, rồi thứ hai ngồi đó mình gặm nhấm mình, nói tại sao mà mình người tu hành mà mình sân hận được chứ, cái đó cái đó bỏ đi, kệ nó. Chuyện gì xảy ra rồi xong, kệ để yên. Mình chỉ nhắc mình lần sau nhớ, mà mình cố gắng mình giữ cái tâm của mình. Mình nhắc là nhắc thôi. Cho cái vấn đề là làm sao mình quan sát nó hoài, mình thấy nó hoài này. Ví dụ quý vị ngồi mà quý vị nghe ai nói về những cái chuyện gì mà quý vị không thích, tâm trong này nó chấn động vô cùng. Lúc mình nó mở miệng nó nói cho được, có vậy không? Nếu mình không duy trì danh niệm là nó mở miệng nó tạt lại, rồi bà mình nói một lời người kia nói lại, nó qua nó lại, lát bắt đầu là cãi lộn nhau. Vì vậy nói những cái vấn đề liên quan tới sự tu tập, nói những vấn đề liên quan tới chánh pháp rồi vậy, mà cãi um sùm sùm là tại vì vậy đó, tức là không ai giữ tâm ai hết trơn. Một người ngồi nói chuyện, đem một cái câu chuyện của một người khác nói, thấy không? Người thứ hai nổi sân. Đúng rồi, tôi cũng lên trên đó, tôi cũng lên chùa đó, tôi gặp bị như vậy, như cái nọ. Người thứ ba cũng nói, chị bị, tôi cũng đâu có thua chị được, cái nọ. Hễ cả đám ngồi đó, quay đi nói chuyện xung quanh về đối tượng đó. Mà hễ mà nói chuyện xung quanh về đối tượng đó là tóc sân không à. Chia cho nhau, cả đám đi địa ngục của cái gì. Bây giờ sư thấy ra rồi đó. Hễ mà sư thấy như vậy là sư lập thân, sư không dám nói nữa. Cho hồi trước sư cũng ngứa miệng lắm mà. Ta nói sư cũng nói lại, sư đôi khi sư cũng là nạn nhân mà. Thật ra mình đâu có mình tưởng là mình vô tội, thì mình vô số tội chứ đâu phải dẫn chơi, mình đâu có phải không có tội đâu. Vì vậy anh chị em không có tu tập được ở chùa, không có thời giờ nhiều, phải đi về rồi ở nhà nhớ ráng tu tập. Mình phải cẩn thận vô cùng trong khi mà mình mở miệng. Thưa từ trước giờ sư không có để ý. Năm ngoái sư đi qua bên thiền viện á, rồi thiền sư nhắc cho cô kia nói nè, khi mà tôi có một bà chị dâu lúc mà tôi mới tu á, bà tới bà ưa đem những cái chuyện xấu xa của anh tôi á, chị dâu mà anh tôi bác sĩ mà gọi là tư vấn cho gia đình, sư tổ chức ngồi thiền xong rồi cái xong thiền cái chỉ đem chuyện xấu của ông anh ra, chị nói chú nghĩ sao mà ông làm vậy làm kia làm nọ, nếu mà chú là vợ là chú phải nổi sân phải không, không thể nào chấp nhận một ông chồng mà làm chuyện này chuyện kia. Nói ngon lắm, sư nói dạ không có cái sân nào mà tính đá cái chị ạ, chị nổi sân thì chị thua rồi, đồng ý là ông chồng của chị ông làm sai phải đấy, chứ ông không có làm gì đúng hết trơn á. Khi là ông làm cái chuyện sai đó mà là trách nhiệm của ông phải không, mà nổi sân là trách nhiệm của mình đó. Thì xung quanh mình biết bao nhiêu người làm chuyện sai trái mà nhiều lắm, cứ mỗi lần họ làm chuyện sai trái, họ làm cái chuyện tham sân si, mình cũng nổi sân theo thì mình chơi tội cho họ đấy. Rồi khi mà mình muốn nổi sân như vậy thì trong này tâm thân này nó nói rất là dữ, nó phản bác, nó phân bua, nó giải thích nó với bài smart lắm, thông minh lắm, có giỏi lắm, nhưng mà thật ra còn tâm sân không. Rồi như câu chuyện sư nói chuyện cái cô kia, cô người cô phê bình chỉ trích mấy bà chị cô, người nào cũng hay hết trơn á, bà cũng dở hết trơn, cái con mình có giỏi à. Thì sư nói rằng con điều con phải nhớ là nếu mà cô thật sự là cô muốn tu tập, và nếu mà cô tập cái phương pháp của sư là quan tâm mà cô nói cô thích rồi đó, thì cô càng tập nhiều cô sẽ thấy tâm cô nó bí ổi lắm, cái khoan nhìn tâm của người khác đó đã. Khi mình chỉ thấy tâm của người khác xấu mà mình không thấy tâm mình xấu thì điều đó không phải đúng là cái thiền tập. Thiền tập là phải thấy mình trước cái đã, thấy tâm mình xấu rất là dữ, tâm mình cũng nó cũng xấu xa, nó cũng bị ổi, nó cũng đủ thứ cái trò ma mảnh ở trong này, chứ không phải là nó giỏi gì đâu. Thì anh chị em cái lợi lạc của cái sự thấy đó là gì, là mình bỏ cái ngã xuống, có vậy không? Nó tốt nè, nó mình tốt, mình chỉ theo được chỉ thích người ta này, mình có tốt gì đâu. Mình ngồi một thời thiền, mình quan sát, mình thấy cái tâm của mình, hoặc khi mà một chuyện nó xảy ra đó, sư khi nào mà có chuyện gì xảy ra, sư ngồi sư quan tâm sư nó nói rất là dữ trong này. Và không kể một cái điều gì hết đó quý vị. Rồi mình tự hỏi mấy chục năm mình tu tập để đâu mà đến bây giờ nó bùng chuyện, nó phản ứng như vậy. Mà may là mình chỉ thấy trong tâm mình thôi. Nếu mà mình không có tu tập, mình không có quan sát, bụng đâu mình nói đó, bụng đâu mình nói đó, thì còn chi cái đời tu của mình nữa, phải vậy không? Đâu có phải là mình nói cái nào người ta cũng đủ điều kiện để mà hiểu hết trơn không? Có nhiều người cũng không hiểu. Quý vị có thắc mắc gì cái chuyện này không? Có hiểu gì không? Không hiểu thôi, sư cũng không biết làm sao nói. Dạ hiểu. Dạ hiểu ha. Hiểu đang làm ấy. Hiểu đang làm. Tôi thấy quý vị trong cái đời sống mà cư sĩ này còn khổ nữa, thấy không? Biết bao nhiêu chuyện trái ý nghịch lòng nó xảy ra trong ngày của mình, thì mình ráng tập, mình tu tập. Cái hơn nhau là ở sự tu tập thôi, chứ không biết làm sao.
Hiểu chứ mà khó, thiệt thành lắm. Khi mà đụng chuyện
rồi đó, bản thân. Vì vậy là mà cô Thanh Đạo thấy không, tức là điều đó có nghĩa là bắn đi một thời gian mình gần như mình quên cái tâm của mình. Mình không có để ý tới. Không để ý tới đó thì nó đụng chuyện hết ra. Con mình thì phải coi chừng này, nó ăn cái gì, nó đi đâu, nó làm gì, giờ nào, giờ nhà phải đưa đi đón rước nó, phải vậy không? Mình bỏ lơ nó cho nó đi chơi làm nó phá chết bỏ luôn. Khi mình khám phá rồi nó đã xì ke ma túy rồi, theo bạn bè bán đảng rồi cái gì đó theo. Lúc đó là mới khó này. Nhưng mà sư về đây lâu lâu mỗi năm mà sư đi Miến Điện sư tu tập, sư về sư thấy vậy đó, lên cái bài không là thấy bắt đầu là thấy chấn động, họ chấn động chứ phải mình chấn động, cười nói giỡn phá vách là uống rầm rầm, con người nó emotion rất là mạnh, cái gì cái cảm xúc nó mạnh quá, mà cảm xúc nó mạnh quá là nó phải phản ứng, à nó vui quá thì nó phải buồn quá, nó buồn quá nó phải vui quá, hễ mà sung sướng nhiều quá là nó đột cái ngược kia nó quay trở lại. Khi mình mà quá sai, mình quá hứng khởi là nếu mà có chuyện gì là bật ra lại, bực bội mình sân hận rất là dữ. Sư thấy này, một sư đã kể cho sư nghe nói rằng là tôi đi qua bên Mỹ, tôi thấy có một cái mà ở xứ Mỹ mà có mà tất cả các xứ khác không có, là cái sự efficiency là cái mà kêu một là dạ hiệu quả ghê lắm á, làm cái gì là đâu vào đó đàng hoàng tử tế, phải cho có kết quả cho tốt. Ví dụ nó hẹn người ta mấy giờ là phải đúng mấy giờ, làm hết đã hứa cái chuyện gì thì làm là phải cho đúng được cái nọ. Mà ông nói ví dụ như chẳng hạn như hai chiếc xe cứ thế ra đường mà đụng nhau cái rồi là phải xuống, rồi phải làm biên bản số insurance bao nhiêu thì xuống biên bản của cảnh sát rồi. Còn bên Ấn Độ tôi qua bên đó tôi đi tu tập rồi tôi thấy nó đụng xe rồi cái nói hai ông mở cửa ra cãi nhau rồi ông lại đá bánh xe ông kia rồi thôi tôi đứng dậy đi đá bánh xe đá thì đau chân nó được lợi gì đâu tới đá bánh xe thôi rồi xong rồi được rồi đừng ai nấy đi à vậy nó thấy không cái gì thấy mà hễ mà cái cảm xúc nhiều thì tự nhiên là mình dính vào đó là thế nào cũng chết à. Vì vậy tại sao mà nó mạnh là tại vì cảm xúc của mình đó. Thấy không? Khi mà đúng tới chuyện của mình là thôi ghê gớm lắm. Nói nhiều quá còn cần mệt nữa. Còn cái cô kia cô nói cô đau mà cô bị đập cái xương sống cái gì, cái xương sống bây giờ nó dẹo vậy này. Phải đi lại chiropractic để chữa cho nên mà ông bác sĩ cũng nói phải mất ít nhất là 2 năm mới chữa được. Sư chỉ nghe nói vậy thôi không ra như thế này mà cô nói con muốn hiểu. Sư thường nói rằng khi mà đau khởi sanh đừng có để ý tới cái đau mà để ý tới tâm khó chịu. Tâm khó chịu ở đâu mà mình để ý? Rồi thưa quý vị thấy không? Hễ mà mới tập là những cái câu hỏi như thế này quay rất là dễ nhưng mà khó trả lời rất vô cùng. Bây giờ ở đâu mà thấy tâm khó chịu đây? Bây giờ sư hỏi này, có bao giờ cô cảm thấy vui không? Bây giờ cô ở trong gia đình với ai vậy? Con ở với cha con, với mẹ con rồi vậy đó. Rồi bây giờ cô đi vậy này, cô ở nhà cô có lo không? Dạ lo lắm, không biết là bố mẹ con như thế nào. Bên đây là những cái người không có học hành gì hết, đánh cá đánh tôm rồi gì bên Việt Nam rồi qua bên này rồi đi làm rồi có tiếng Anh tiếng U không biết rồi con cũng phải ở nhà coi chừng giùm cho bố mẹ con cũng lớn tuổi rồi đó. Thì nếu như mà sau khi mà cô chữa bệnh xong rồi đó bác sĩ nói thôi tạm thôi được rồi thôi về đi thì khi cô về tới nơi mà cô gặp lại cha mẹ cô chắc là cô vui lắm và dạ, vui lắm cha con mừng lắm. Mừng ở đâu chỉ sức khỏe chỉ đâu có mừng đó đâu phải không? Không thấy giả là hoặc giả là mình đi mình để dặn dò con cái mình rồi là ở nhà phải nhớ làm cho mẹ cái này cái kia được kia nọ về nó làm rắc lắc là ham chơi bỏ đó làm mình bực kia lắm còn khó chịu lắm khó chịu nằm ở đâu cái gì chỉ cho sư coi thử bây giờ thấy mình thấy tâm vô hình không cảm xúc mình sung sướng mình biết con của mình đi lâu nó về đó gặp nó lại mình mừng hết sức vậy đó con mà nó mừng với cha mẹ thì hồi xưa không biết cho mình cha mẹ gặp con mà mừng lắm phải vậy không mình cảm thấy cái ngày đó mình vui vẻ sung sướng lắm con cái nó về phải không bây giờ cái mừng nó ở đâu cái vui nó nằm ở đó chỗ nào tại sao mà mình biết mình mừng vui chỉ cảm nhận thôi phải anh chị mình feel mình cảm nhận là nó có sự vui mừng thiệt đó cái khó chịu cũng vậy thì cái đau tâm mình nó nói cái gì trong khi cái đau nó nói sao mà ai cũng đau hết tôi cũng đau đó theo mà ta nói đau là một hiện tượng tự nhiên là sao bây giờ cái chân sống mình dẹo như vậy tức hồi xưa mình cũng bẻ xương sống của người ta bây giờ mình mới trả cái quả này chứ phải không trong nhà có ai dẹo xương sống đâu con mình cô mới có 30 mấy tuổi xương sống dẹo quang bên rồi ở trong nhà khỏe mạnh lắm không có ai đâu con mình cô này đau à như vậy thì mình thấy là như vậy tức là cái nhân duyên nghiệp lực ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ bây giờ nó đổ quả đấy là một hiện tượng tự nhiên là nhân quả mà mình không chấp nhận. Không ai đau hết, tại sao tôi đau? Rồi bây giờ sư hỏi, bây giờ tại vì sao mà cô tự ở bên đó mà cô lại tới thành phố Houston này, cô chữa bệnh và cô cảm thấy cô feel better. Tại vì sao? Nhờ có đi thiền được gặp chị này, chị dĩ. Vậy thì nhân duyên nghiệp lực cái này phải không? Cái phước của cô này, cô mới gặp cô này, cô chỉ cho mấy ông thầy tốt, là chữa cho cô bệnh lành. Thì tại sao mà cô nghĩ tới chuyện xấu mà cô nghĩ tới chuyện tốt? Nhân quả nghiệp báo là mình đúng rồi, mình cái nghiệp của mình hồi xưa là mình làm cái gì đó, bây giờ cái xương sống mình nó vậy đau đớn vô cùng, đi làm việc được không có lượng, không có trên đọt bình thường như người khác, nhưng mà cũng rất may trong khi đau đớn như vậy mình đi mình gặp được bạn đạo họ chỉ cho mình thầy hay thuốc giỏi rồi vậy chữa bệnh mà có thể giúp được mình mà không có lấy tiền rồi vậy, đó là toàn là cái phước của mình không à. Cũng giống như xưa bây giờ xưa cũng có Medicare, Medicaid cũng có cái gì hết trơn, từng già từng trẻ gì cũng có gì hết trơn, nhưng mà có cần cái chuyện gì người ta giúp sư có vậy không? Cái đó là cái phước của mình. Nói chuyện phước mà sư nhớ con cách đây khoảng chừng tuần có một ông sư bạn của sư, ông ở đâu tên cũng ở Florida mà ông ở cái chùa khác, cái chùa đó cái sinh hoạt dữ lắm đó, thì ông nghe sư ở gần một có 2 tiếng ông lái xe xuống thăm vô, ông thấy cái chỗ đất của sư ở điều hiu hoang vắng mà không có ai, trêu hỏi sư có cần cái gì con giúp sư để lái xe được rồi vậy đó. Kê ông ấy Vậy là bữa nào con sư đi rồi con phải xuống đây con tu thiền cho con hết phước rồi sư, là con làm tự tội không hả? Nó sư làm cái gì mà tội? Ô trời, trên đó ăn mai, ăn chiều, ăn tối, ăn sáng, giờ tí, giờ ngọ, ăn lia lĩa trơn. Tu tập mấy chục năm bên Miến Điện, đi học, đi hành, có bằng tiến sĩ Tích Lan rồi vậy. Rồi về sống ở trong cái hội chúng, rồi mình không có được cái sự kêu bằng là mà tỉnh thức, làm họ làm xấu mình làm theo. Đó là sư chế mới nghe địa đại khá rồi mà sư nghe cái chuyện là các vị đó còn uống rượu rồi nữa, nhậu rồi nữa. Ồ, chứ cái chuyện bình thường có gì đâu mà ồ, thấy không? Người ta nhậu thì mình cũng phải làm lai ra chứ có gì đâu mà.
Tại
vì ông
sư mà sao hút rượu sư
à, trời ơi, còn nhiều chuyện còn ghê gớm nữa. Chẳng lẽ đem ra sinh hoạt cũng kỳ, phải không?
Hút thuốc nữa.
Dạ, hút thuốc gì đó, ăn nằm với người nữ nữa mà. Mà câu chuyện nó xảy ra ở bên Myanmar này. Đó, quý vị tự nhiên không gãi miệng chi để sư ngứa sư kể. Quý vị thật mệt ghê à. Tính đang nói chuyện khác rồi, không đem chuyện này ra anh hết. Hỏi cô đó mấy giờ mà cái chuyện là chuyện nó xảy ra thật thật, chứ không phải là sư bày ra sư nói. Cô đó có quà sư cho học bổng đi qua bên Myanmar, hồi đó tiền đi từng việc cho một người 500 đô, qua bên đó học hành xong rồi đi về học thành thiền không thôi. Qua bên đó cô nổi điên cái gì, trời ơi, cô phá quá trời quá đất à. Sáng sớm mới có 7 giờ cô lại đập cửa thiền sư âm mở cửa ra cho tôi cần trình pháp với ông rồi cái nọ. Rồi thiền sư chịu không nổi xuống, không hỏi cô cần trình pháp gì, đi kêu một người nữa tới. Rồi cô kêu tới người khác ngồi cười, gặp thiền sư ngồi cười chơi vậy. Nói muốn trình pháp gì thì trình đấy, nói trình là cười với sư đó. Rồi tới hoảng loạn rồi ha, rồi ra nhiều cái này lắm. Rồi đó mà ông thiền sư ông thấy cái bộ không xong rồi, kêu ông kêu sư lên. Hai sư ngồi nói chuyện với nhau, nói bây giờ làm sư tính sao đây. Bây giờ nếu như mà cô điên dữ quá thì chắc phải đi về, chứ còn cô vô ở trong trai đường đó, rồi cô không ăn uống, rồi cô đồ ăn của đồ ta cô vẫy phá rồi vậy đó, thì suy nghĩ sao? Tôi nói bây giờ phải cô có tiền, chắc cô nói cô không có tiền, có chừng có vài chục đô sao đi về được. Mà bây giờ một cái vé khẩn cấp mà đi về Việt Nam thì 300 đồng, đúng nói Việt Nam Airlines. Thì bây giờ chỉ có một cách là gửi chút dùng tiền lại để cho cô đưa cô về. Rồi anh chị em biết sao không? Nhiều câu chuyện xảy ra, cuối cùng cái ngày mà trước khi cô về đó, có một cái cô tu nữ mới dẫn cô đi ra ngoài ở trong này là cái thiền viện, bên này nó có chỗ để người ta làm gọi là cái chỗ để mà memory á cho ngài hòa thượng đó. Đó thì mới dắt cô này nói rằng là thôi bây giờ em ra cái chỗ cái đài tưởng niệm hòa thượng đó, em sám hối đi, tại bắt đầu làm như sắp sửa nó về tâm của người nó tỉnh làm sao không biết, em ra em sám hối để rồi em giống như là bao nhiêu tội lỗi thì xin ngài hòa thượng là tha thứ cho được. Cô này cô nghe cũng make sense, cô nói dạ được. Nhưng mà khi ra tới nơi cô đổi ý, cô nói bây giờ đó con muốn gặp một sư một vị tỳ khưu để em sám hối với vị đó, để mà gọi là xin tội đó. Quý vị biết cô kể sao không? Tôi á là một cô tu nữ mới có 25 tuổi, là tôi vô chùa tôi xin sư cả xuất gia xong sư cả nói đi theo sư đó học hành để mà sư chỉ cho vậy, mà sư này là 58 tuổi rồi, lúc đầu học lát cuối cùng dẫn nhau lên giường hồi nào không hay. Quý vị thấy không, mà ngay ở tại trong chùa. Rồi khi mà hai người mà cứ cô này cứ buổi sáng tới quét dọn cốc liêu được cho sư, thành ra cô đi tới là cô nói cô quét dọn cốc liêu chứ cô ở đó mà ai biết, mình không ai biết hết. Nhưng mà cái khi mà ở trong chùa đó người ta không có để ý nó, tại vì sư đó 58 tuổi cũng lớn tuổi mà cũng hạ lạc cũng cao nữa, không có vị sư nào mà dám đụng tới trơn. Thì cô đi tới thì đưa cái vị sư đó có bầu, có mang sư đó nói đem phá thai xong xuôi rồi đó. Thì bây giờ khi mà cô đi vô, khi mà cô nhớ lại chuyện đó cô khổ lắm, cô đau khổ cái lắm. Cô mới là cố gắng trong cái lúc mà sư về đó, cố gắng cô thiền tập để cô xin cho được một cái học bổng đi qua bên Miến Điện của tôi để cô chuộc tội, cô nói như vậy đó. Thì cô qua bên đó cô tu á, tu rất là tích cực, tu ngày tu đêm không ngủ luôn, không ăn nữa, tắt lời liều hỏi chúng, muốn tu cho thiệt nhiều trước khi về đặng mà chuộc tội mà. Tự nhiên từ đó nó làm điên khùng luôn. Thì sư nói tôi có biết đâu, phải chỉ có đem những cái chuyện nó có nói cho tôi. Chuyện mình làm rồi tội lỗi là tội lỗi rồi, mình là tu nữ mà mình đi ăn nằm với người khác rồi, vậy là tại vì mình ngu dốt hay không, mình không biết. Ông kêu ông cao hả, ông đáng bực cha của mình thì ông muốn nói gì ông nói, thì mình đâu có biết, thấy không, dụ dỗ con người ta mà. Rồi bây giờ ông kêu mình đi phá thai thì cũng đi, rồi bây giờ phản cổ sắp sanh rồi, thấy không? Rồi làm sao đây? Quý vị thấy ở những cái trường hợp như vậy rất là đau đớn, phải vậy không? Mà nói không được, giữ trong tâm. Giữ trong tâm rồi về đây làm tìm mọi cách tu thật dữ để mà chuộc tội, mà đâu phải tu thật dữ mà chuộc tội được đâu. Làm đã sai đá rồi thì cái phương tiện để mà giúp cho mình khỏi cái tâm mà bị cắn rứt á, nó lại sai nữa, thành ra đưa tới chuyện điên khùng rồi. Vậy không phải là cái chuyện mà nhậu nhẹt mà cờ bạc rồi vậy thôi. Khi mà cái con người mà nó ở trong một cái environment, trong một cái môi trường mà nó không có tu tập, rồi người này luôn người kia rất là dễ, cái chuyện xấu là dễ vô cùng. Mình ở được với người tốt là rất là mừng á. Thôi tôi chấm dứt ngang đây, chứ đừng có hỏi thêm nữa, hỏi thêm nữa sẽ thêm câu chuyện nữa là hết giờ luôn rồi đó. Đó, bây giờ trở lại cái chuyện của cái cô kia, cổ nói đau thì có một cái bài pháp nói rằng là những cái người mà đau ốm rất nhiều á, phải để ý rất là nhiều cái tâm phản ứng của mình. Có một lần ở đây sư có kể với quý vị nghe một cái cô kia đó, cô ngồi thiền, cô ngồi ửa qua ửa lại vậy này, ngồi không yên, mà cô là ở bên Myanmar là chư tăng với tu nữ là phía trước ngồi đó, cô ngồi trước mặt hội chúng mà ngồi trước mặt bằng Phật mà nó cứ ẻo qua ẻo lại, cái thân nó ẻo rồi cái tâm nó không được, ngồi trước mặt hội chúng mà làm vậy nó bật nó lại, bật qua bật lại vậy đó. Thì sư hỏi tại sao vậy, thì cô kể trong một cái quá trình là cô đau, cô giải phẫu không biết bao nhiêu lần rồi, cô thầy thuốc rồi bỏ chịu thua mà cô nó đau nhất kinh hoàng lắm. Nhưng mà tự nhiên bây giờ đó ông dạy thì tôi rằng á, ngồi thiền mới nhớ quan sát tâm khó chịu, thì bây giờ nó đau tới từ quan sát tâm khó chịu, câu chịu nó giảm rồi, cái thân nó không ăn nữa, thì cái tâm không ăn nữa, cái thân nó không ăn nữa thì cái tâm nó không phản ứng nữa. Quý vị thấy khổ không? Khi mà đau thì cái tự nhiên là cái thân nó phải oằn ngoại để là nó chống lại cái đau, mà khi mà cái thân nó làm như vậy thì cái tâm nó không có chịu, chính là cái tâm nó sai, cái thân làm như vậy rồi cái tâm nó không có chịu, trong này nó dây dưa trong này vậy. Rồi cô nói rằng là bây giờ đó ngồi thiền thay vì quan sát cái đau để ý tới cái tâm khó chịu, để đâu tâm khó chịu, tuy nhiên tâm khó chịu nó dịu dần thì cái thân nó không còn nữa. Đó thì thật sự cũng nói cô là cái người đau đớn bệnh hoạn rất là thường xuyên, nhớ quan sát cái tâm khó chịu của mình, cái này là cái quan trọng nhất. Tại vì nó khi mà nó phản ứng là thế, mà càng phản ứng càng la càng làm dữ bao nhiêu nó càng đau hơn mấy nhiều ạ. Vì vậy nếu mà mình quan sát được cái tâm khó chịu của mình, quan sát được cái tâm phản ứng của mình, bất cứ những cái cảm giác mà khó chịu bực bội nào nó xảy ra trong tâm, mình đi rất là xa trong cái sự tu tập đó. Mà không phải là cái chuyện dễ, thấy không? Nhất là mình là người lớn tuổi nữa, đau nhức liên miên suốt ngày. Nếu mình không có chịu tu tập, mình không có chịu giữ cái tâm mình cho yên ổn, phải chấp nhận nó như là một hiện tượng tự nhiên, là cả ngày mình thấy mình phiền não. Thưa quý vị, thế mình chết mình phiền não đi về đâu? Đó, do cái ác nghiệp mình đã tạo trong quá khứ rồi bây giờ mình mới vậy, chứ đâu có phải là tự nhiên người ta khỏe mạnh ta nằm ta ngồi yên ta chết ta đi mất tiêu, còn mình nằm đau lên đau xuống tháng này tháng nọ, tất cả đều nhân duyên nghiệp lực hết. Vì vậy trong cái bài này thiền sư dặn nói rằng cái cô kia nói cô tu tập như vậy cô hiểu rồi này, trước giờ cô không hiểu, cô nghĩ đau là thân nó phải ẩn ngoại như vậy. Bây giờ có thể đau tới nhưng mà tâm không, thân không oằn ngoại, bởi tâm nó chấp nhận rồi, chấp nhận cái sự khó chịu rồi. Đây là một cái bài pháp của một vị sư. Cái sư này là mà có một cái thời gian tu tập rất là lâu, sư tu bên trường thiền Phá Ốc á, trường thiền dạy về niệm tạng ở bên thiền định á. Thì sư nói như thế này: thưa thầy, sau khi tôi lễ Phật ba lại, con bắt đầu ngồi mắt nhắm, thân rất sân thẳng, nhưng thưa bên trong tâm con vô cùng chấn động, nó suy nghĩ rất là dữ. Lại Phật xong xuôi rồi ngồi thân rất là yên rồi thẳng. Sư này ngồi phía trước ai cũng khen hết trơn, ngồi rất là yên. Hỏi sư làm cái sao mà sư ngồi yên là không trở qua trở lại, không ngủ gà ngủ gật gì đây. Bên mắt nhắm thân giữ rất thẳng, bên nhưng mà bên trong tâm vô cùng chấn động, con phải tập thiền định chú tâm vào hơi thở giúp tâm yên xuống. Nhưng thưa thiền sư, chúng ta đang tập thiền tứ niệm xứ, vậy thầy dạy đừng chú tâm, vậy chúng tôi phải làm sao đây? Bây giờ mặc dù ở bên ngoài cái thân thể tôi ngồi rất là yên tĩnh vắng lặng như vậy đó, rất là nghiêm túc như vậy, nhưng bên trong nội tâm rất là dao động, suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ không biết rồi mình tu tập như thế này rồi mình đi về đâu, mình tập thiền định rồi mình tập thiền quán, rồi trong tương lai mình sẽ đi về Việt Nam, rồi không biết cái tu xứ nào cho thích hợp cho mình, không tâm suy nghĩ cái chuyện đó không chấm động. Bây giờ sư đó đi đâu thì sư cũng không được rõ nữa, tâm ngồi thì thẳng vậy vậy mà tâm bên trong rất là chấn động, mà không có chú tâm vào trong một đề mục thì tâm không thể yên xuống. Mà thiền sư nói là đừng có chú tâm mà, vậy phải làm sao này? Trả lời: trong phần hướng dẫn tôi có giải thích khi tâm dao động bạn nhớ hãy ghi nhận tâm dao động. Thiền Vipassana, thiền tứ niệm xứ là ghi nhận những gì đang có mặt, đang xảy ra, chứ bạn đừng có cố gắng làm cho tâm yên xuống. Khi bạn cố gắng làm cho tâm yên xuống, tức là tâm nó đang dao động, bạn làm cho tâm nó yên xuống, tức là bạn dùng một cái bản ngã khác bạn đè nó xuống, tâm có thể yên xuống nhưng bạn chẳng hiểu gì hết. Hễ nói như thế nào mình chấp nhận như vậy, tâm không yên, biết tâm không yên. Những cái trường hợp như thế này thì họ khuyên mình là thường thường mình đi vô ở trong một cái đối tượng cho tâm mình yên xuống, tâm mình yên rồi mình trở ra lại quan sát tâm mình cái chấn động như thế nào, suy nghĩ cái gì, khi suy nghĩ là cảm xúc như thế nào, cảm xúc lên như thế nào. Ví dụ như sư để ý một chỗ chuyện nhỏ nhỏ thôi quý vị, đó, sư ngồi thiền đó, luôn luôn sư có cái đồng hồ trước mặt á, ngồi thiền đau rất là dữ, ngồi được khoảng chừng 50 phút là cơn đau lên nhức rất là dữ. Bây giờ ngồi đó hỏi bây giờ tâm nó biết cái gì thì nó biết đau nhức rất là nhiều, có vậy không? Tại vì rất là nối rồi mà mình ngồi đó rồi hai bắp thịt hai bên nó giống như là nó twist mình, nó kéo, nó giật, nó lôi rồi đó. Thì hãy lấy cái đau đó làm đối tượng, quan sát hơi thở, đau quan sát hơi thở, đau quan sát hơi thở, đau là tự nhiên cái đau nó dịu xuống. Thì để ý 10 phút sau cùng đó. 10 phút sau cùng đau rất là dữ, chấp nhận chuyện đau, xem nó như là đối tượng, quan sát với nó cùng một lúc với một đối tượng khác, bất cứ hơi thở là phòng xẹp hay là bất cứ tiếng động cái gì cũng không cần biết. Thì cứ đau, tiếng động đau phòng xẹp là tự nhiên cái đau nó dịu xuống. Rồi ngồi lát cái mở mắt ra có còn mấy phút nữa là nó đau trở lại liền tức thì. Rồi tại vì sao lúc đó là tâm mình không chánh niệm, thấy không? Trong khi mới chánh niệm giữ chánh niệm trí tuệ nó có mặt, xem nó là những hiện tượng tự nhiên thì nó nằm yên. Mở mắt qua mấy đồng hồ còn tới 7 phút nữa luôn, còn tới 7 phút, có 7 phút mà nó còn tới 7 phút, thấy không? Nó đếm từng phút một à, mở mắt nửa giòn nữa, còn 6 phút nữa, trời ơi sao mà nó gọi là đau chết luôn. Thành ra nếu mà quý vị cũng có thói quen đừng dòm đồng hồ, quý vị dòm đồng hồ nó đau, nó nhức, nó khó chịu lắm. Tại dòm đồng hồ là tâm của mình nó không có chánh niệm, có vậy không? Tâm không chánh niệm là không có trí tuệ, không có trí tuệ là tự nhiên đó phiền não nó khởi sanh lên này. Khi tâm dao động hãy ghi nhận tâm nó, thì tứ niệm xứ là ghi nhận những gì đang có mặt, đang xảy ra, chứ không cố gắng làm cho tâm yên. Tôi biết sư này đến từ trung tâm thiền Pa Ốc, định tâm rất mạnh, tâm rất yên và suy nghĩ rằng tâm mình luôn luôn yên lắng, không lao sao ồn ào như tâm người khác. Tuy nhiên bây giờ sư ngồi yên rồi, niệm định mạnh, tâm hành sư nhận ra rằng hồi trước tâm mình yên tĩnh nhưng đó chỉ là trên bề mặt, còn tầng lớp sâu đi tế dưới tâm vẫn rất còn ồn ào náo động, do đó sư không có vui. Thật ra là khi mà sư mà ngồi mà yên như vậy á, tức là cho thấy là sư cũng có một cái sự tu tập ở trong này, sư mới ngồi yên như vậy. Nhưng mà nó chỉ là cái nằm phần trên thôi, sư không thấy. Bây giờ nhờ sư tu tập, sư để ý nhiều, sư đi xuống dưới nữa, sư thấy tay ra phía dưới là rất là ồn ào. Và khi mà ồn ào như vậy thì sư không có ưa. Ông nói tại sao mà không ưa? Từ trước giờ mình dòm ở trên mặt không thôi à, mình thấy yên. Bây giờ nhờ cái sự tu tập của mình, cái nhìn của mình nó sâu lắng hơn, nó sắc bén hơn, thì mình thấy trên mặt vậy thôi, chứ còn phía dưới nó rất là ồn ào náo động. Vị sư này cứ ngỡ là tâm mình yên, nhưng đó là trên bề mặt giả tạo, còn ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên chút nào. Làm sao thấy được điều này, có phải là nhờ bạn niệm tu tập, niệm và định mạnh phải không? Vậy thì mình phải vui, tại sao mà gọi là muốn thay đổi, muốn tâm yên xuống? Thực sự nói tôi thấy có cái gì, có cái vấn đề gì trong cái chuyện mà sư trình. Sư ngồi sức rất là yên mà sư thấy tâm sư là rất là náo động ở trong này. Điều này có nghĩa là sư đã tập một thời gian, sư biết rồi, sư thấy rồi. Nó náo động, biết nó náo động thôi, không có gì là vấn đề hết trơn. Như vậy mình phải cảm ơn cái sự tu tập của mình, nhờ cái sự tu tập của mình nhìn cái vấn đề còn sâu sắc hơn nữa. Cái người mới tập chỉ nhìn trên bề mặt thôi, nói là tâm yên. Mà khi mình nhìn sâu, tâm không có yên chút nào. Mới nhìn thấy tâm tốt. Nhưng mà mình tu tập một thời gian, mình quan sát tâm ngoài, mình thấy tâm mình không tốt chút nào hết. Khi mà thấy không tốt đó, ông nói, this is right way, cái này đúng rồi đấy. Nếu mà còn bạn nhìn mà bạn thấy tâm bạn cái nào cũng tốt, cái nào cũng hay, cũng giỏi là không phải rồi. Cái này là ở cái bề mặt thôi. Nó gì kia một người nó che đậy. Còn cái phần sâu thẳm ở dưới nó không có được có đụng tới từ bao giờ hết trơn, thì không được để ý, không được quan sát, do đó nó rất là ồn ào náo loạn. Từ lúc mới tới, sư vẫn trình pháp và nói rằng tâm tôi rất yên, tâm tôi rất định tĩnh, nhưng tôi làm thinh để yên cho sư tu tập. Ông này cũng theo dõi thì các vị này rất là dữ. Là bởi vì sao? Bởi vì ta đổi từ cái phương pháp này qua phương pháp kia, mình phải cẩn thận coi thứ sao. Thì ông nói rằng mỗi lần mà tới trình pháp, sư nói tâm rất yên, tâm rất là định tĩnh. Từ lúc mà sư Chí Dũng qua đây tới giờ đó là tôi không có hỏi nữa. Lần này ông trình pháp thì ông nói tâm không còn yên nữa. Ông Trường Sư nói cái này đem theo ý tôi là tốt. Cái tâm yên hồi trước là chỉ là giả tạo bề mặt thôi. Cái tâm bây giờ thật sự náo động này là mình xuống sâu nữa, mình thấy nữa. Rồi bữa nào mình sẽ thấy rằng cái náo động này nó sẽ yên, nhưng mà mình xuống sâu nữa, nó sẽ còn dưới nữa. Và cái mà mình không bao giờ mà mình xuống sâu được, mà mình thấy được và mình có thể giải trừ là tâm ngã. Tâm ngã ghê lắm, trong này luôn luôn nó vận hành. Và cái này chỉ có trí tuệ, tu tập cho có trí tuệ nó mới hiểu rằng tâm ngã là không có. Còn mà nếu không mà không có là quý vị thấy không, đụng tới của mình, đụng tới cái tự ái của mình cái là mình nhà đó liền, mình làm sùng liền, phải không? Ở đâu mà có chị em được vui vẻ đó, đụng tới con của mình, đụng tới gia đình của mình, đụng tới quyền lợi của mình là ào lên liền tức thì. Điều đó là ngã sở với ngã luôn luôn nó nằm sẵn ở trong này. Vì vậy mình càng tu tập thì mình nhìn cái vấn đề xuống sâu nữa, mình thấy tất cả những cái này nó cái motivation, cái động cơ mà thúc đẩy nó toàn là phiền não không. Mà khi mà quý vị mà thấy vậy là quý vị hoảng, quý vị sợ, mà người ta tu tập ta nói đừng sợ, phải như vậy thôi. Tức là trước khi mà mình tốt, mình phải thấy mình xấu rất là dữ cái đã. Cái xấu rồi mới sửa chứ. Còn tốt tốt rồi đâu cần gì tu nữa, có gì không? Từ lúc mới tới, sư này vẫn trình pháp với tôi và nói rằng tâm vị ấy rất yên, rất định tĩnh, tôi làm thinh không nói. Nhưng bây giờ, tại sao sư lại nói rằng tâm sư chấn động? Bây giờ nhờ chánh niệm mạnh nhận ra rằng tâm yên ở phần thô, còn trong vi tế tâm vẫn còn ồn ào, náo nhiệt, chưa yên chút nào cả. Và đây là cái sự tiến bộ. Một khi đã nhận ra ở mức độ vi tế tâm vẫn chưa yên, thì ở mức này tâm chỉ yên nhờ cái gì? Không còn định tâm nữa đâu, mà phải dùng trí tuệ mà thôi. Trí tuệ nghĩa sao? Nghĩa là nó hiểu rằng tâm, bản chất của tâm vốn dĩ là như vậy, và nó để yên cho nó, không có muốn thay đổi. Không có muốn thay đổi không có nghĩa là bây giờ tâm cứ chấn động làm cho nó yên. Để đó quan sát cái sự chấn động. Và ông nói rằng là khi mà mình đi càng sâu xuống rồi mình thấy rằng, ví dụ như nó chấp ngã chẳng hạn. Chấp ngã là sao mình sửa? Mình nói không ta, không ta, không ta, đó là mình nói thôi. Còn khi nó hiểu rằng không có cái ta nè, hễ mà dính vô trong cái ta là thế nào cũng sẽ đau khổ à. Quý vị nghe cái chuyện là người ta nói rằng là cái bà Visakha là một vị đại đệ tử của Phật á. Có một bữa bà phù vào chùa vào lúc buổi trưa gặp Phật, rồi bà xả tóc, mà đây là sư nghe trong trong kinh ấy, kể vậy thôi chứ còn sư cũng không có cái những sư cũng đọc mà sư nghe có một vị kể xả tóc vậy này. Đó. Rồi mặt mày rất là buồn đó, rồi Đức Phật hỏi cô đi đâu giờ này mà muốn gặp lại Đức Phật, không ai tới gặp Đức Phật vào cái giờ buổi trưa hết. Thì mà tóc mà xả như thế này chắc là trong nhà có ai chết không, thì cô bạn nói là phải, trong nhà có còn có một đứa cháu nó mới chết hơi mấy tuổi, 34 tuổi gì đó. Trẻ, còn trẻ. Thì khi mà Đức Phật nhìn bà, Đức Phật biết là bà này bây giờ tâm chấn động, đau khổ rồi đó. Đức Phật chỉ nói một câu thôi, hỏi này cô Visakha, vậy trong thành Savatthi này có bao nhiêu đứa trẻ 13, 14 tuổi mà chết? Dạ con không biết mà chắc nhiều lắm. Đức Phật nói nếu mà những đứa bé nó chết, con có buồn không? Mắc mới thì buồn. Tại vì sao? Vậy con tôi đâu buồn. Tại cái của tôi mới buồn, nó khổ nè, có gì không? Tới đây thì nhớ chuyện khác nữa mà biết cô muốn muốn nghe không, sư mới kể được. Con sư đó, ông đi đâu ông cũng nói, ông nói Phật tử mời lại nhà tụng đám à, em cha mẹ chết này, con ơi đời là vô thường, đừng có khóc vô thường mà, mẹ chết cha chết đừng có khuyên lên gì khóc, tới phiên mẹ em chết kêu khóc không ung sùng. Nếu kêu Phật tử bữa trước sư nói là đừng có khóc, đời vô thường mà. Chứ bà nó mấy bà nó đâu phải má tôi, bà này cái má tôi nè, Thì quý vị, đây là cái câu chuyện ngài thiền sư nó kể một chuyện vui thôi, nhưng mà thấy không, thấy cái tôi nó nữa rồi nó khóc. Nếu mà chuyện có ai có mình mắc mới cho mình khóc. Vì vậy anh chị em thấy không, âm thầm nó nằm trong này luôn, nó có tôi, có tôi, có tôi, có tôi, có tôi. Tôi ra mà mấy cái này mà sao mà mình chữa nó được, phải không? Thứ nhất là phải recognize nó ra, mình mới nhận ra được. Ở trong cái thiền tâm này là việc trước tiên là bạn phải nhận ra được cái xấu xa, cái bản ngã, cái chấp ngã của quý vị. Đó. Rồi thật ra cũng không có ai hết, đó là phiền não thôi. Rồi bắt đầu cái process là bắt đầu mình sửa. Mình cũng giống như nhà mình vậy đó. Bây giờ mình kêu thợ lại để cho nó sửa nhà mình thì nó phải hỏi là mình hư cái gì chứ. Nó kêu thợ mà tới không biết mình hư cái gì rồi sao sửa này. Thì cái nguyên tắc của một cái sự tu tập, tu là sửa, muốn sửa là phải biết mình xấu chỗ nào. Đó, việc trước tiên là xấu. Bây giờ trong cái giai đoạn bây giờ hiện tại bây giờ là thấy xấu, khoan nói cái chuyện sửa cái đã, khoan sửa. Thấy cái đã, xấu cái đã, thấy hoài rồi cuối cùng nó sẽ bắt đầu nó sửa đó. Sư lấy một ví dụ này, quý vị ngồi giờ này là quý vị giờ là giờ tu tập, giờ hành thiền, phải không? Quý vị ngồi nghĩ tới cái chuyện hồi sáng quý vị đi đâu gặp người nào, nó kể rầm trong này nó hoài vậy, chuyện rồi sắm xuôi rồi nói chi, phải không? Hoặc giả là bây giờ khóa thiền 5-6 ngày, khăn quái xa xuôi từ Missouri rồi tới, và bây giờ ngồi đây tôi nghĩ tới chuyện nhà bên kia, mắt mới chỉ nghĩ tới chuyện nhà bên kia, mình đã qua đây mình tu tập thì lỡ tu tập ra mà cái tâm mình không, tâm mình nó muốn nghĩ đâu mà nó nghĩ, mình thấy nó nghĩ, mình quan sát mình biết, mình trở lại cái hơi thở, mình quan sát mình biết, mình trở lại hơi thở, một lát mình nhận ra rằng mấy cái suy nghĩ này nó có lợi lạc gì đâu. Bây giờ mình câu chuyện ở bên nhà của mình, đây là sư lấy một ví dụ thôi nha, không phải sư nói cô đâu, cô thì ngồi nghiêm túc lắm, sư nói chuyện cùng ở Missouri mình, nhưng mà ví dụ như vậy ha, nó suy nghĩ về câu chuyện ở nhà mình ở bên đâu đó, ở bên Missouri là ở đâu bên miền đông rồi đó, mình biết đó là bản chất sinh hoạt của tâm, nó phải như vậy thôi. Suy nghĩ mình biết suy nghĩ, em trở lại đây. Lát mình thấy nó suy nghĩ, nó cứ cái đề tài nó suy tới nghĩ lui hoài. Mình nó bắt những cái lần sau mà khi mà nó khởi lên nó hừ cái là anh đứng lại liền. Tại vì mình recognize nó rồi, mình nhận nó rồi mà, thấy không? Thì trước giờ mình không nhận nó kéo mình đi. Mình những cái đây là những cái đề tài rất là hấp dẫn, mình ngồi bữa nào mình đi rồi mình về mình sẽ làm cái gì rồi cuộc đời đi tu tập, một đi miếng địa miếng đồ rồi quá địa chỉ nó không sợ mặt. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy cái chuyện là toàn tương lai không à. Mỗi năm mình sẽ qua miếng điện là mấy người Việt Nam vừa qua họ gặp sư nói trời ơi con không ngờ mà con gặp được sư, thiệt là hân hạnh cho con, bây giờ sư cho con địa chỉ thì tình nào sư đi về đó. 10 người hỏi là hết 9 người thấy mất tiêu cái gì, về tới Việt Nam thấy lặng tin là má nó hay nằm ở đâu nữa, vì người ta nói theo cảm xúc mà. Lúc đầu là sư khó chịu được cái chuyện đó, sư nói mấy người Việt Nam sao chuyện lôi thôi quá, họ xin mình địa chỉ rồi email rồi làm đủ thứ khoảng loạn xì ngầu, mà về tới đây bây giờ làm thêm chắc có mạng nào nữa. Có một người mà thấy có bộ thiết tha nhiều nhất hỏi nó bây giờ thằng con bây giờ nó đau quá rồi sư ạ, thôi con xin lỗi sư con đi cũng được rồi, thôi sao đi ăn tiệm. Tức là mình cũng vậy, phải vậy không? Mình thấy rồi mình cái cảm xúc mình lên rồi hứa miệng nói cho đã rồi đâu gặp họ đó. Mình ngồi thiền mình cũng thấy vậy, nó muốn thích tới mình suy nghĩ, cái chuyện không đâu vào đâu nó cũng suy nghĩ, thúc đầu tức bộ mình kéo nó về, để yên cho nó, để suy nghĩ biết nó suy nghĩ trở lại, suy nghĩ biết nó suy nghĩ mình trở lại, một lát trí tuệ mình khởi sanh, mày suy nghĩ biết bao nhiêu lần rồi bao nhiêu đó thôi, vẫn như cũ, vũ như cẩn, nào có cái gì mới mẻ trong này hết trơn à. Mình nói lát cái nó quê rồi nó không suy nghĩ lại, mình hiểu rồi, thấy không? Mình hiểu bản chất của nó là ngồi yên nó sẽ suy nghĩ. Cũng giống như là ví dụ như sư ở cái đất của sư là không có ai gì hết trơn á, vậy mà Phật tử thế mà Phật tử mà kêu vô mà hết chuyện này chuyện kia là ngồi thiền nó cứ suy nghĩ, mà đã đi về Cali đâu, còn tới 15-20 ngày nữa mới về, mà tới đó thì mọi sự nó cũng sẽ thay đổi à. Mà người này nói một câu, người kia nói một câu, mình nghĩ trời ơi sao mà đi về Cali sao mà lộn xộn này, có gì đâu mà lộn xộn, tại vì mình ở trong cái không khí này mình yên tĩnh rồi, thấy không? Bây giờ mình nghe cái chuyện chút xíu mình không thích là bắt đầu mình cảm thấy mình khó chịu. Thành ra cái chỗ mà yên tĩnh thật ra là con dao hai lưỡi đó quý vị. Mình ở đó quen rồi, đến khi mà mình ai nói cái gì hoặc đụng tới cái chuyện gì mà mình thấy là lộn xộn, tâm mình không chịu. Vì vậy một cái câu mà thiền ông thầy thằng sư của sư ông hay hỏi rồi, tại sao sư ở bên Thích Ca Thiền Viện mới suy chạy về một tôi ra, tại sao sư bị đó? Sư sợ sư không bao giờ dám trả lời hết trơn, là bởi vì sư làm cái make a mistake à. Tại vì sư trốn mà sư muốn đi qua rất là yên tĩnh. Thật ra cũng có chỗ nào mà yên tĩnh. Cái điều mà ông muốn dạy sư sau này sư hiểu, ông muốn nói rằng là sư phải nhớ cái tâm sư không có chỗ nào yên tĩnh nữa. Ngày nào mà tâm trong này nó còn phiền não, nó đi đâu nó cũng đem đống phiền não nó đi theo cái trơn. Ngài Ajahn Chah nói rằng là đó, cái ông sư mà phiền não thì cũng giống, xin lỗi, cái chó nó ở trong cái túi của mình á. Mấy sư có đem cái dèm, dèm á, cái túi này này, cái chó nằm trong á. Ông nói, ở đây sao cái chó thúi quá, mà thật ra cái chó nằm ở trong bao của ông á. Thì như thế nào, cái tâm của mình cũng như vậy đó. Các vị thường sư họ cho mình những hình ảnh, coi thì xấu xa, coi gớm ghiếc gì, mà thật ra rất là đúng. Cái phiền não là thẩn ở trong bao của mình, trong túi của mình này. Giờ do đó mình không chạy đi đâu mà nó không khôi hết đi đâu, nó cũng xa khôi hết rồi. Vì vậy trở lại cái bài pháp này, thì sư này dặn sư này nói rằng là sư bây giờ sư ngồi thiền, sư đọc, sư thấy tâm của sư nó chấn động, tâm sư nó tán loạn ở trong này, để yên như vậy, chấp nhận nó thôi, không sao hết trơn. Từ từ sư sẽ thấy rằng là không phải sư muốn cho tâm của sư yên mà nó yên, sư muốn tâm sư yên sư phải nhắc nhở. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ là bản chất tự nhiên của tâm, mà chuyên môn đi tìm kiếm cái chuyện phiền não nó suy nghĩ, chấp nhận nó. Rồi quý vị sẽ thấy nó sẽ yên nhờ mình hiểu được bản chất của nó. Dùng sự chú tâm làm tâm yên xuống sẽ rất mệt mỏi, nhiều khê. Trước đây hành giả chưa hiểu rõ bản chất thật sự của tâm, bây giờ bắt đầu hiểu rồi đó. Đừng than thở về những cái gì đang xảy ra. Nhờ niệm và tuệ mạnh mới thấy những điều mà từ trước tới giờ chưa thấy. Đây là tiến bộ cho phái bộ. Đây là phương thức thực tập thiền tứ niệm xứ. Đây là trí tuệ của thiền tứ niệm xứ. Thấy cái gì đang thật sự có mặt, cái này chúng tôi gọi là chánh kiến. Chánh kiến là thấy thật sự như nó là đó. Tâm mình xấu, mình tiếc nó xấu là quý vị thấy. Thưa sư, con bị một cái chuyện khác là bệnh con đau đầu. Mỗi lần như vậy tâm con rất mê mờ, tâm suy rất mạnh. Lúc bây giờ con thả lỏng thần thức, ông này bị đau đầu đâm, quý vị đâm nửa cái bên này, đã khó chịu lắm. Lúc bây giờ con thả lỏng thân tâm, chỉ nhận biết những cảm giác nổi trội, tập vậy có đúng không? Đúng. Hành giả nhớ giữ tâm kham nhẫn và tiếp tục duy trì chánh niệm, đừng muốn thay đổi, đừng muốn tránh bệnh tật, bệnh đau đầu. Cơn đau có chấm dứt hay không, không thành vấn đề, hãy tiếp tục giữ chánh niệm. Cảm giác là cảm giác, nó là một hiện tượng tự nhiên. Khi sư hiểu được điều này rồi thì đau có mặt không có mặt cũng là cái chuyện tự nhiên mà thôi. Nếu một cái người mà tu tập mà hiểu rõ rằng đau là chỉ là một hiện tượng tự nhiên thì người ấy dù nó đau không có đau không sao cả. Để yên nó, quan sát nó. Bởi vì nó là hiện tượng tự nhiên mà hiện tượng tự nhiên mình không muốn thay đổi. Trời bây giờ tháng này thì nó phải lạnh, có vậy thôi. Và bữa nào mùa hè thì nó nóng. Nóng lạnh là cái chuyện tự nhiên à. Bây giờ chỉ một điều mình làm là mình thích ứng. Nếu mà trời lạnh quá mình đổi nón, mình mang vớ, mình thắt choàng giống như cô Từ Quán làm, nó đủ thứ cái cho nó vậy là ấm rồi, thấy không? Còn cái gì mặc giống như sư mặc lai ra như thế này thì nó lạnh thôi. Thì bây giờ hết mình chịu nổi, mình trùm vô là tự nhiên có ấm, hoặc ra ngoài nắng mình ngồi đó, thay mình ngồi trong bóng im nắng mình ngồi là tự nhiên yên. Không phải sư để ý cô đâu, nhưng mà sư thấy vậy đó. trùm này ra ngoài nắng ngồi nữa. Hành thiền là tập tìm hiểu thân và tâm, nuôi dưỡng thiện tâm, nuôi dưỡng tâm quan sát để phát triển trí tuệ. Điều đấy đúng không? Đúng quá rồi. Bây giờ bạn thấy không? Cái mục đích của thiền tập là làm thế nào mà những để phát triển cái thiền tâm của các bạn. Bị ác tâm nó nhiều quá như tôi nói đó. Mình có 6 căn nó sinh hoạt suốt ngày và tâm si rất là nhiều. Vì vậy ác tâm rất là nhiều. Bây giờ tu tập là nhận ra rồi mình đổi. Mình đổi tức là mình làm cho thiền tâm mà quý vị biết này. Quý vị có năng lực tính tánh niệm định tuệ. Khi quý vị ngồi thiền thì có cái sự chánh niệm, có một cái thiền pháp này không? Nhưng mà muốn có cái này là phải có đức tin, phải có sự tinh tấn mới có niệm được. Còn mà nếu không có đức tin, không có sự tinh tấn, như hồi nãy tôi kể cái anh kia vậy đó, anh ngồi anh nói tôi chỉ ở trong phải thở đừng lát cái tôi cục luôn, thì không có đức tin, không có sự thì sẽ không có sự tinh tấn, mà không có sự tinh tấn thì không duy trì được chánh niệm. Mà khi mà đã duy trì được chánh niệm rồi thì trí tuệ nó khởi sanh, tiến tấn niệm có định nữa, tự nhiên tuệ nó phát sanh. Khi mà trí tuệ nó phát sanh, nó quay trở lại, nó bồi dưỡng cho đức tin của mình. Đúng quá ha. Sư dặn là mình ngồi thiền muốn khỏi buồn ngủ phải duy trì chánh niệm cho nhiều, quan sát cho thật nhiều đối tượng, làm cho tâm nó thức lên thì nó không có buồn nữa. Bây giờ thấy đúng rồi. Năm đầu tiên mình ngồi thiền mà mình không có buồn gà buồn cật như được nữa. Đó, cái trí tuệ này nó khởi động trở lại, trợ duyên cho cái đức tin tính tấn niệm định tuệ. Thì anh chị em ngồi một tiếng đồng hồ như vậy có chánh niệm, có niệm, có định, có tuệ, có niệm, có định, có tuệ. Trời ơi, tất cả các thiền pháp nó làm việc cho mình. Thành ra đôi khi mình tu tập mình nói sao mà đi qua thiền, qua thiền đâu có thấy cái gì đâu, đâu có gì đâu. Là quý vị, sức quý vị làm có được con đồng mà quý vị, một đồng tiền Việt Nam mà quý vị trả, gọi trả một đô la đó, thì có bấy nhiêu hay bấy nhiêu được rồi, thấy không? Tại vì thiền, thiền tập là nó giống như là cái cây mà nó chín ở ngoài trời, phải đợi nó mất rất nhiều thì giờ, khi nó chín một chút, chín một chút, chín một chút, chín một chút, và khi mà nó chín rồi nó rất là ngon. Còn quý vị hấp tấp, quý vị muốn, quý vị bỏ trong mà khi đá quý vị vú thì không, đầu hôm sáng mai nó chín liền, nhưng mà ăn đâu có ngon, có gì không? Quý vị ra chợ mua giá nó rẻ lắm, còn chín cây ăn ngon lắm, có gì không? Quý vị đi chợ biết rồi. Thôi xin chắc cũng phải chấm dứt ở đây, nói chuyện nữa cũng mệt quá. Ngon thật. Vì muốn hỏi gì nữa không? Không hỏi gì thôi, để sư đứng dậy sư cũng mừng nữa. Dạ bây giờ có cái này có vẻ ra chị ha. Dạ. Tắt cái này trước phải không? Cái gì chị? À cô? Tứ nhị túc hả? Dạ. Dạ, cái đó là thuộc về pháp học à. Tại sao không hỏi sư, sư dạy về pháp học này? Tứ nhị ý túc là cái này là cao quá nè.
Mình giữ nó làm sao khi mình hành thiền? Hồi nãy sư nói sơ về tính tấn niệm định tuệ, không
muốn
mình hành thiền.
À, tính tấn niệm định tuệ.
Tính như thế nào?
Đó, khi mà cô có được tính tấn niệm định tuệ, cô có trí tuệ xong rồi, cô nói thức, là nó thức. Như ý túc à, tâm như ý túc à, thấy không? Tâm này nó muốn thức mà nó ngồi lên cục xuống ông kia nè, nói. Như vậy, trong cái tứ nhị ý túc này là một dạng của trí tuệ. Khi mà có đủ trí tuệ rồi thì tâm như ý túc. À, mà gì đây mà
chẳng hạn con nói giờ con ngồi một tiếng đi, tự nhiên con không set alarm, nhưng mà đúng một tiếng sau tự nhiên con đi ra, thì cái đó có phải consider giống như là
cái đó sư không biết, nhưng mà tất cả những cái này là phải có trí tuệ nó hiểu à. Trong khi mà mình ngồi như vậy, mình không cần set alarm, đúng một giờ đi ra là đúng, khi cái tâm mình nó có cái sự nhắc nhở vậy thôi. Cũng giống như cô nằm cô ngủ mê man vậy mà tới đúng giờ nó có công chuyện, nó thức dậy, trong này nó có trí tuệ chút nào đó. Có vậy không? Tứ nhị ý túc là thuộc về trí tuệ à?
Dạ.
Yeah. Yeah. Ví dụ như bây giờ ra mình cái tâm của mình như ý túc là tâm mình muốn tu, nhưng mà nó đâu có tu. Nó ngồi nó cứ nghĩ tới chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện ăn, chuyện uống, chuyện tiền, chuyện bạc không à. Mà bây giờ mình muốn mình nghĩ rằng là mà khi mà có trí tuệ mình hiểu rằng tất cả những cái chuyện đó rồi thì mình cũng bỏ lại thế gian, mình phải ngồi yên đây và tu tập là tự nhiên nó yên. Sư biết à, như hồi nãy sư nói đó. 10 phút sau là nó nói thôi leo lên ghế ngồi, thôi leo lên ghế ngồi. Sư nói mày nói gì mày nói, tao làm chuyện làm của tao thôi. Ngồi lắm, ngồi 10 phút qua hồi nào này. Như vậy là mình hiểu rằng là phiền não mà khi mà nó tới mình phải, không phải là mình căng thẳng với nó, mà mình nói cái gì cứ việc nói đi, mà tao phải làm chuyện của tao. Thì tự nhiên từ từ thì gọi là tâm như ý túc là vậy đó. Đó là một cái cách như vậy đó. Đấy là cô tự quán tập rất là nhiều để cho có trí tuệ, nhờ có trí tuệ thì mọi chuyện nó sẽ như ý của mình. Mình muốn sao là nó làm đúng như vậy. Mà cái này là thuộc về trí tuệ đó. Theo chủ sự hiểu cách của mình vậy đó. Còn cái lý thuyết là sư không biết đó là có bốn cái. Tâm như ý, thứ biết tâm như ý túc này rồi cái gì đó.
Dùng cần tâm thần.
Ở đó, bốn cái.
Không, cô hiện nó qua pháp học, nhưng mà pháp hành thì mình dùng nó làm sao khi mình hành thiền đó.
Thì cô tập cho có trách nhiệm. Có trách nhiệm, có trí tuệ. Ở trên có trí tuệ là khỏe nè. Vì vậy người ta thường tới người ta hỏi mấy ông thầy thường sư, nhất là phải hòa thượng Sử Minh đó, bây giờ con phải tu tập như thế nào để mà cho mà khi con chết á, cho con tỉnh táo để mà con có thể là không tái sanh vào trong đọa xứ. Nào hòa thượng nói đừng có nghĩ tới sắp sửa chết như thế nào, hỏi bây giờ này mình làm cái gì này, mình có tu tập không này. Nếu mình có tu tập, tâm của mình nó càng ngày nó có được có niệm, có niệm trí tuệ nó phát sanh tới đó. Trí tuệ sẽ take care cho quý vị đừng có sợ. Đó, rồi là cái người mà tu tập là chỉ biết là hễ mà có tu có trí tuệ rồi là yên rồi. Khi mà mình có trí tuệ, mình có sự hiểu biết rồi á, mình thấy thế gian ngoài nó rất giả tạm, vậy không? Do đó mình không chạy theo thế gian nữa đâu. Bây giờ mình buồn vui theo thế gian này, thấy không? Họ khen mình là mình rất là thích, rồi chê mình bực này. Đó, không vừa ý mình là khó chịu lắm. Và khi mình hiểu một cách rất là rõ ràng thế gian là giả tạm, thế gian là như vậy thôi. Tại vì chạy theo thương, chạy theo ghét, chạy theo thương, chạy theo ghét cho nó tâm mình chấn động. Bây giờ làm sao mà tu tập để hiểu rằng thương cũng vậy mà ghét cũng vậy thôi. Chẳng có bớt được cái lô nào hết trơn. Tao nào để nằm yên tao đó, cái tập thể dục nó mới bớt à. Còn mà mình họ thương họ ghét cũng vậy thôi. Có một cái câu rất là hay nữa, có một vị hỏi thưa trần sư, làm sao mà mình trở thành một người bạn tốt. thấy khó quá. Đôi khi mình làm rất là những cái chuyện cho người ta, mình mục đích của mình là mình giúp đỡ rồi vậy, nhưng họ hiểu lầm mình, họ tưởng mình vụ lợi họ được cái nọ. Cái câu trả lời đơn giản, bạn phải tập cái tâm sao bạn cho tốt đi. Tâm bạn tốt thì tự nhiên bạn sẽ là người bạn tốt. Khi mà cái tâm của bạn tốt á, thì người ta có chụp mũ, người ta nói mình vụ lợi thì cái chuyện nó của người ta thôi. Còn thật sự mình thấy mình tốt mà, mình đâu có muốn họ, cái ý của mình không có cái gì hết trơn. Lúc đó mình khỏi cần phải phân bua, phải giả bày hết trơn. Thế mà tốt thì nó tốt thiệt à. Vàng mà bằng thiệt là đúng vàng, bằng giả ra bằng giả. Có vậy không? Vì vậy sư cũng thấy rõ ràng là như vậy đó. Thế khi mà mình cứ chịu khó mình tu tập thôi, còn cái chuyện đúng sai phải trái ai muốn làm thì làm chuyện của người ta thôi. Bây giờ sư không còn chấn động cái chuyện mà sư nghe những cái chuyện mà các sư làm chuyện này chuyện kia. Chuyện sai trái là chuyện của người ta làm thôi. Ta tu cho tới thì ta làm chuyện sai trái, mình chứ giỏi mình tu cho tới đi, mình đừng có làm sai trái. Cái đó mới hay nè. Còn chuyện của người ta mình sợ chi. Thành ra, thấy không? Sư quý vị nghe cái chuyện mà một cô tu nữ mà bị chuyện này quý vị rất là chấn động, còn sư cũng quen rồi, tại vì sư nghe nhiều chuyện quá chắc có lẽ vậy.